Chàng rể ma giới, chương 591, Siren, góc truyện audio.com. Điều thân nữ yêu lần này có vài ngàn, bất kể là số lượng hay chất lượng đều vượt xa nhóm trước. Mặc dù Mo đã bày ra thực lực cường đại nhưng tất cả điều thân nữ yêu đều có tính cách báo thù không chết không thôi. Rút lui lúc trước cũng không phải chạy trốn mà họ đi triệu tập đồng bọn. Điều thân nữ yêu tụ tập được nhìn đồng bạn mạnh mẽ xong, dưới tiếng kêu câu hồn nhiếp phách của Siren lại lần nữa xông về phía địch nhân. Tiếng ca mạn diệu kia mang theo lực lượng mị hoặc linh hồn, cho dù là đã có đạt tới mức độ thực lực như bây giờ của Trần Duệ cũng bị tiếng ca làm chìm vào ảo giác. Hắn có thể tránh thoát khỏi ảo giác này nhưng cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Siren này có tiếng ca khiến linh hồn hắn sinh ra ảo giác, chắc hẳn đây chính là thiên phú biến dị như trong lời của Thổ Nguyên Tố Quân Vương. Nếu như có thể bắt được Siren này thì không chỉ lấy được Siren chi tâm mà còn có được linh hồn chi lực thể tinh luyện. Nếu hiện tại không được thì có thể hóa nó thành khôi lỗi bằng phệ thần mặt nạ. Nhưng mà hai khôi lỗi hiện tại của mặt nạ đều hữu dụng. Một là Nesta đang phụ trách huấn luyện và gây dựng quân đoàn kỵ binh tại Ám Nguyệt. Một là Rocky đang âm thầm bảo vệ Alice ở Đọa Thiên Sứ Đế Đô. Rocky là phó tướng của Bạch Lạc ở Yeka Yếu Tắc. Tương lai, hai khôi lỗi này còn có khả năng trở thành kỳ binh nên hiện tại khó mà bỏ đi người nào. Tiếng ca Siren dường như không ảnh hưởng tới điều thân nữ yêu. Đối mặt với quần thể nữ yêu hung thần ác sát, Trần Duệ nhớ lại Mo từng nói qua loại sinh vật này ngoan độc tàn nhẫn. Trong lòng hắn trầm xuống, trong mắt lướt qua sát ý. Mo, người chiếu cô thuyền Man Đà La, những gia hỏa này giao cho ta. Vừa dứt lời, thân hình Trần Duệ đã xuất hiện tại không trung, nghênh đón bọn quái vật phô thiên cái địa đang tiến đến. Điều thân nữ yêu bình thường có cánh màu xanh nâu. Giữa quần thể nữ yêu này cũng có không ít cánh màu cam nâu, khí thế tán phát ra hơn xa nữ yêu bình thường, khẳng định đây chính là đầu mục tinh anh biến dị. Vì số lượng địch nhân quá nhiều, số liệu trong phân tích chi nhãn nhảy lên quá nhanh, không kịp phân biệt một lúc. Từ cảm giác mà phán đoán thì chắc là đại ma vương, còn có mấy con mơ hồ lộ ra khí tức cấp ma hoàng nữa. Dễ thấy nhất là một con có đầu bốc lửa đỏ, khắp người lượn lờ khí lưu thanh sắc. Nó cho Trần Duệ cảm giác khá là nguy hiểm. Để tránh bị tiếng ca của Siren biến dị kia mị hoặc ảnh hưởng xấu đến chiến đấu, phệ thần mặt nạ đã xuất hiện trên mặt Trần Duệ. Hắn không hề sợ hãi mà bay đến chỗ quần thể nữ yêu. Điều thân nữ yêu có thuộc tính phong hệ tốc độ cực nhanh. Tất cả bọn chúng hợp lại thành một đám mây đen, bao vây Trần Duệ lại. Một màn này khiến cho Thổ Nguyên Tố Quân Vương trên thuyền Man Đà La nhíu mày. Hắn cảm ứng được đám mây đen này không chỉ có điều thân nữ yêu ma hoàng cấp mà còn con nữ yêu vương có thực lực tiếp cận đến ma đế. Thực lực bên ngoài của Trần Duệ là ma hoàng đỉnh phong, nhưng tinh thần lực đã đạt tới tầng thứ ma đế. Hắn không có khả năng không cảm giác được, nếu như không nắm chắc thì sẽ không xông lên đối kháng chính diện như thế. Lúc này, mặt biển gần thuyền Man Đà La xuất hiện một chút tình tiết phức tạp, dưới mặt nước từng thân hình vừa dài vừa to đang tiềm hành tiến đến gần thuyền Man Đà La. Động tĩnh này không thoát khỏi cảm ứng của Thổ Nguyên Tố Quân Vương, nhưng mà Mo không chú ý đến những sinh. Góc truyện audio.com, vật dưới nước này mà chỉ chăm chăm nhìn Trần Duệ đang bị vài ngàn điều thân nữ yêu vây công ở trên không trung. Mây đen phát ra vô số tiếng kêu đã hợp thành một hình cầu to lớn. Quả cầu không ngừng xoay tròn, dường như muốn nghiền địch nhân ở bên trong ra thành thịt vụn. Bỗng dưng, lông mày của Mo nhướng lên, nhìn thấy mây đen vốn không có khẽ hở nào trên không trung đã xuất hiện một vết nứt ánh sáng từ trong chiếu ra. Khe nứt càng lúc càng lớn, đột nhiên ánh sáng bên trong bắn ra bốn phương tám hướng. Loại ánh sáng này thậm chí còn vượt qua cả ánh sáng của sóng nguyệt vào ban ngày. Nó cũng không nóng rực như mặt trời mà lộng lẫy như vì sao. Mây đen tan tác trong tích tắc, một thanh âm vang lên. Tình bảo, tầng mây đang tán lạc bốn phía bỗng nhiên dừng lại giống như thời gian ngừng trôi. Một giây sau tầng mây vỡ vụn thành vạn mảnh, vô số lông vũ, vô số thịt vụn, vô số vụn xương, phân lạc tạo thành một cơn mưa máu. Mò chăm chú nhìn thân ảnh mặc khải giáp lộng lẫy, toàn thân được che phủ bởi ánh sao. Trong đầu Mò bỗng nghĩ đến một chuyện liên quan đến khải giáp này, trên khuôn mặt không giấu nổi sự kinh ngạc, sau đó lại khôi phục lại sự bình tĩnh. Trong lòng hắn càng thêm yên tâm về cấp độ của Đại Tông Sư truyền thừa. Lúc này, thân thuyền của Man Đà La bắt đầu đong đưa, dường như dưới nước có sinh vật nào đó đang định lật thuyền. TT Ma thiết kế con thuyền này theo suy nghĩ hết sức độc đáo, lắp ráp một đạo cụ ma pháp cân bằng mà thuyền thường không có, nguyên lý hơi giống với con lật đật. Ở góc độ nhất định, cho dù đung đưa thế nào thì cũng không lật thuyền. Mà đám sa nhân lại có khả năng đặc thù của mình, dưới chân tràn ra thứ giống như rác hút dính chặt thân thể lên bong để tránh mất cân bằng. Sinh vật dưới nước thấy không hiệu quả thi nhau nổi lên nước phát động công kích bắn từng đạo tên băng giống như lực lượng ma pháp tới Mạn Đà La Hào. Mò chỉ lơ đãng nhìn qua tên băng đầy trời, toàn bộ khựng lại trên không trung, không thể tiến thêm một bước. Mò đang định thúc giục lực lượng phát động công kích thì tiếng ca như câu hồn phía trước lại dần dần tiếp cận bên này. Ý niệm vừa chuyển, hắn chưa hạ sát thủ, thân thể bắt đầu ngưng tụ quang mang màu vàng, tên băng kia thi nhau rụng xuống biển dưới tác dụng của hào quang này. Không trung, Trần Duệ đang trôi nổi lạnh lùng nhìn đám điểu thân nữ yêu đang tụ tập, trong mắt bắn ra quang mang giống như đao phong. Lực chiến đấu của hắn đã ở trạng thái cao nhất, một đòn tinh bạo mạnh mẽ dưới trạng thái ngự tinh biến đã tạo thành tổn thất nặng nề cho đám nữ yêu, kể cả hai nữ yêu cấp ma hoàng cũng đều mất mạng dưới một đòn này. Nếu đổi lại là kẻ địch thông thường thì đã sợ chạy mất dép, nhưng tâm lý báo thù của đám điểu thân nữ yêu này quá mạnh, trời sinh hung ác cũng không chạy trốn, ngược lại đám nữ yêu vừa bị dính đạn lạc bắn bay ra ngoài, giờ lại bắn đầu tụ tập lại. Thực sự không chết không ngừng. Âm thanh của một ít siren biến dị giống như tiếng ca thiên nhiên ngày càng rõ ràng. Dưới ảnh hưởng của tiếng ca này, trong mắt đám điểu thân nữ yêu thi nhau nổi lên quang mang đỏ như máu, sự hung lệ tăng mạnh. Hiển nhiên, tiếng ca của siren không phải là mị hoặc kẻ địch mà là tăng cường cho điểu thân nữ yêu. Siren có năng lực kỳ dị này còn vượt xa những đồng loại thông thường. Tiếng ca khiến cho lực lượng đám nữ yêu tăng mạnh, điểu thân nữ yêu tóc đỏ cánh đỏ cầm đầu kia rít lên một tiếng. gocchuyenaudio.com, bén nhọn, đám nữ yêu đồng loạt phát ra âm thanh chói tai. Dù là Trần Duệ nghe thấy cũng không khỏi tâm phiền ý loạn, ghê tởm muốn mửa. Trong tiếng rít, điểu thân nữ yêu đánh tới Trần Duệ như sao băng, thế không còn hung hãn hơn nhiều những lần trước. Tay Trần Duệ bắn ra quang mang nhàn nhạt, lăng không huy động, ba điểu thân nữ yêu trong vòng vài thước chợt phân thành vài khúc giống như bị lưỡi dao vô cùng sắc bén nào đó cắt chúng. Một đòn phá nguyên đao này thành công, thân hình hắn nhoáng lên một cái, nháy mắt đã xuất hiện ở vị trí rất cao, lại thêm mấy đao nữa, giết chết vài nữ yêu. Chém xong không hề ngừng lại, lắc mình chạy thẳng. Đồng bạn chết đi làm đám nữ yêu càng thêm độc ác, dưới tác dụng của tiếng ca tốc độ nhanh như gió kia càng được tăng cường, đánh liên tiếp về phía Trần Duệ. Nhất là nữ yêu vương màu đỏ kia, dùng tốc độ còn trên cả ngự tinh biến của Trần Duệ để truy đuổi không tha. Nữ yêu ma vương cấp đã có thể phun ra dịch nhờn có tác dụng gây tê liệt, nữ yêu cấp ma hoàng lấy công kích gió xoáy từ xa làm chủ, còn nữ yêu vương tất nhiên là mạnh nhất. Không chỉ có thể thi triển công kích đạn năng lượng từ xa, lại còn có thể thi triển một loại như là lĩnh vực lực trường. Trong lực trường này, lông chim của nữ yêu vương bắn ra giống như phi đao, mỗi một cái lông chim đều là một ngọn phi đao chí mạng. Chỉ là Trần Duệ bao bọc toàn thân trong tinh thần khả giáp, còn đeo phệ thần mặt nạ, lông chim không thể nào xuyên thấu phòng ngự của áo giáp. Tuy rằng nữ yêu vương cứ truy kích kẻ địch nhưng lại khó có thể tạo thành đà kích hữu hiệu. Trần Duệ du đấu là có mục đích, sau khi hấp dẫn số lượng truy binh cực lớn, tiếng âm bạo vang lên, hắn chợt thay đổi lộ tuyến phi hành, chui thẳng vào bên trong đàn nữ yêu dày đặc nhất. Trong chớp mắt, lấy Trần Duệ làm trung tâm, trong phạm vi 10 thước toàn bộ nữ yêu đều lóe ra vô số quang mang hoàng kim, giống như một đám ký hiệu nhấp nháy. Nếu nhìn kỹ thì là đao khí sắc bén cắt với tốc độ cao. Trần Diệt Nguyên Trảm, kỹ năng công kích quần thể, trong vòng 30 thước toàn bộ sinh vật đối địch đều bị đao khí cắt nát trong nháy mắt. Cùng là kỹ năng đánh lan, nhưng khác với tinh bạo đập nát thành phấn, đặc điểm của Trần Diệt Nguyên Trảm là kẻ địch càng mạnh sẽ gặp phải công kích đao khí càng mạnh. Chẳng qua đối tượng quần công càng nhiều thì lực lượng hao phí lại càng lớn. Cũng may Trần Duệ đang trong trạng thái ngự tinh biến, lực lượng hao tổn vẫn trong phạm vi có thể thừa nhận. Loại kỹ năng quần công này vô cùng sắc bén, thân thể điểu thân nữ yêu bị cắt thành vô số mảnh vụn, liên tiếp rơi vào biển giống như mưa đá. Nước biển xung quanh đều bị nhuộm thành màu đỏ, trên mặt biển nổi lềnh bềnh vô số lông chim vỡ nát. Đám nữ yêu phát ra tiếng kêu thê lương, thậm chí còn át cả tiếng ca của siren. Nữ yêu cánh đỏ cầm đầu kia cả người đẫm máu, ngũ quan vốn coi như đoan chính trở nên vặn vẹo dữ tợn, há miệng nhe ra răng nanh sắc bén bỗng nhiên nhào tới người một đồng bạn ma hoàng, cắn một nhát vào cổ đối phương. Rất nhiều màu tươi chảy ồng ộc vào trong miệng, nữ yêu bị hút máu phát ra tiếng kêu thảm thiết, không lâu sau biến thành một khối thân thể khô quắt rơi xuống bên dưới. Nữ yêu vương hút máu của mấy đồng bạn theo cách giống y như vậy, khí tức tăng cường gấp bội, làn da biến thành màu xanh tối, hình thể trở nên cao lớn, hai cánh tay vốn liền với đôi cánh màu đỏ tách ra, móng tay cong vênh duỗi ra chừng một. gocchuyenaudio.com, thước giống như là móc sắt sắc bén vậy, đôi cánh giống như hỏa vân của nữ yêu vương chấn động, rít gào đánh tới Trần Duệ. Trong nháy mắt đã tới trước mặt, bàn tay mang theo móng vuốt sắc bén chụp vào đầu hắn như bóng ma. cái loại thanh âm xé rách không khí vang lên, có thể thấy tốc độ này cực nhanh. Trần Duệ giơ ngang tay ngăn lại, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại truyền tới. Bởi trên không trung không có chỗ mượn lực, cả người bị đánh bay ra ngoài, trên tinh giáp xuất hiện một dấu vết mờ mờ, lại tự động khép lại. Lực lượng và tốc độ của nữ yêu vương sau dị biến cực kỳ kinh người, cả người hóa thành một đạo hồng quang, đuổi theo Trần Duệ, lại đánh bay hắn lần nữa. Trần Duệ tập trung cao độ, có thể cảm nhận rõ ràng quy tích của động tác như tia chớp kia. Nhưng tụ tinh thần bình tĩnh ứng đối, nhìn từ bên ngoài thì vẫn bị động toàn diện, nhưng trên thực tế thì không ngừng tích lực khi nữ yêu vương điên cuồng công kích, kiên nhẫn chờ khi đối phương sơ hở để bùng nổ trong Nazi mắt. Không trung không ngừng truyền đến tiếng xé gió và tiếng gầm giận dữ. Trên mạn Đà La Hào, Mo đã trôi đến giữa mặt biển, coi thường tên băng bay tới từ bốn phía, kim quang trên người đại thịnh bắn xuống phía dưới một cái. Mặt biển bắt đầu chấn động, hải vực trong vòng vài trăm thước bắt đầu bắn ra nham thạch và thổ địa tốc độ nhanh vô cùng, biến thành một cái đảo không thể tưởng tượng được. Mạn Đà La Hào, vô số sinh vật biển, bao gồm cả sinh vật thần bí dưới nước kia toàn bộ bị mắc lại trên cái đảo nhỏ không dưng xuất hiện kia. Huỳnh, một thân ảnh màu xanh ngã xuống từ không trung, đánh ra một cái hố to trên nham thạch cứng rắn, đang định giãy giụa đứng lên thì thân ảnh mang ánh sáng như ngọc bỗng dưng xuất hiện, đấm một phát lên hai cánh mọc sau lưng thân ảnh màu xanh. Vết nứt nẻ trên mặt đất xung quanh nhanh chóng mở rộng, xuất hiện một cái hố lõm mà trung tâm là thân ảnh màu xanh, đất đai trong hố dường như bị đánh phẳng. Thân ảnh màu xanh đúng là điều thân nữ yêu vương biến dị, máu tươi chảy đầy đất, máu này hầu hết là do ả hút từ đồng bạn, một đòn này của Trần Duệ triệt để phá hủy sức chống cự cuối cùng của ả, khiến bí pháp này cắn trả mãnh liệt. Lực biến thân của nữ yêu vương dần dần mất đi, khôi phục lại bộ dáng ban đầu, té trên mặt đất nhất thời mất đi sức chiến đấu. Thân hình Trần Duệ nhoáng lên một cái, đi tới bên người Mo, kinh ngạc nhìn một màn trước mặt. Nữ yêu vương biến thân chẳng qua cũng chỉ có thực lực ma đế tiêu chuẩn, hơn nữa điều thân nữ yêu lại càng gần với ma thú, so với ma tộc hoặc nhân loại thì lĩnh vực lực cũng không hoàn chỉnh. Trần Duệ chiến thắng nữ yêu vương cũng không có cái tâm lý tự đắc gì, nhưng cái hòn đảo không dưng xuất hiện này làm hắn lắp bắp kinh hãi. Mo, đây, Trần Duệ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn thổ nguyên tố quân vương. Đây cũng đâu phải sông, là biển sâu. Tiện tay đã tạo ra một hòn đảo, đúng là hơi bị thú vật mà. Còn nhớ trong thần thoại đại vũ trị thủy kiếp trước có một loại đất sống tự động sinh trưởng, chẳng lẽ Mo huynh cũng là đồng bào xuyên Việt? Còn nhớ câu chuyện chúng ta nói trên thuyền chiều qua không? Ta đã nói, có ta ở đây, người chắc chắn có chìm cũng không chết. Chứng kiến bộ dáng hờ hững của thổ nguyên tố quân vương, Trần Duệ không biết nói gì. Quả thật có ngươi ở đây, cho dù bị đá đập nát thuyền, chìm cũng không chết. Làm Trần Duệ ngoài ý. Góc truyện audio.com, muốn không chỉ có hòn đảo tự xuất hiện này, mà còn là những sinh vật dãy rụa trên đảo kia. Những sinh vật này hình như cũng là nữ, nửa người trên là thân thể giống hệt như những cô gái bình thường, từ rốn trở xuống lại là một nửa của cá. Loại sinh vật quen thuộc này là Trần Duệ giật hết cả này. Hồi bé hắn đã từng nghe rất nhiều chuyện cổ tích về nàng, không khỏi buột miệng nói. Mỹ nhân ngư, bằng hữu của ta, các nàng gọi là Siren. Thổ nguyên tố quân vương bên cạnh uốn nắn cách xưng hô sai lầm của Trần Duệ. Cách chương.